phải đi đến ác xứ và sanh vào địa ngục. Thì các vị lưu ý một cái điểm này để chúng ta có thể hiểu được cái lời của Đức Phật dạy. Có nghĩa là hiện tại trong tất cả các Phật tử chúng ta đây, người nào cũng có chân tâm thanh tịnh cả. Nhưng mà tại sao mà chúng ta bị khổ đau? Bởi vì trong chân tâm thanh tịnh chúng ta chất chứa, trong đó nó gồm có một trong 24 cái ô uế này. Cho nên đạo Phật hay là Phật giáo, có nghĩa là con đường dạy làm thế nào để chúng ta nhận được cái diện mục của nó, thấy được từng tính chất của nó và loại trừ nó. Khi nào mà không có 21 thứ này trong nữa đó, thì cái bản tâm chúng ta nó hoàn toàn an nhiên và thanh tịnh. Như vậy là hoàn toàn hạnh phúc. Giống như các Phật tử mà tu mà 3-4 ngày á, tu 3-4 ngày mà nữa là người nào trong 3-4 ngày đó mà tự nhiên không có nhớ gì hết trơn, kể cả vợ nhà cũng không nhớ nữa, thì ngay lúc đó cũng là thiên đường rồi đó. Nhưng mà lâu lâu mới tự nhiên nhớ, chà không biết tối này á, mới trời lạnh quá, mới ngủ có lạnh không. Ngay lúc đó là gì? Là dục tâm chúng ta khởi lên. Nó là một cái nhiễm tâm. Nhưng mà nhiễm tâm nó không phải là chân tâm của chúng ta, mà nó chỉ là một pháp bất thiện. Và nếu mà pháp bất thiện đó nó chiếm ngự, nó chiếm ngự đến mức độ là nó tràn đầy, nó mạnh đến mức độ là nó chiếm cả toàn bộ cái quyết định của thân và khẩu chúng ta, thì tạo thành ác nghiệp. Đơn giản như thế này các vị, nếu mà người ta sân giận, khi mà sân giận quá đó thì việc gì cũng làm được hết. Như các vị vừa rồi các vị có đọc tờ báo, nói rằng là ở bên Mỹ có ông kia, ông giận bạn gái, ông có 21 tuổi thôi mà ông có tiền của, ở trên một cái căn flat tới 24 tầng cảnh đó. Rồi ông giận rồi cãi lộn với nhau, sau cơn giận cãi lộn với nhau nữa là ông đốt cháy cả cái flat đó, và ông nhảy từ trên cái căn lầu thứ 24 xuống dưới đất, cho nên bị chết đi. Thì các vị thấy rằng ngay lúc đó là ông không phải không có tâm, ông không phải là không có chân tâm, ông không phải không có Phật tánh. Nhưng mà tại vì sao ông chết như vậy? Tại vì lúc đó nghĩa là toàn bộ cái hạt giống đó, giống như mình gọi là cái loại bột mì mà khi mà cái bột nổi mình bỏ vô nó quá nhiều nó nổi tràn lên và nó chiếm, nó che toàn bộ cái nghĩa là tâm thức chân thanh tịnh của chúng ta. Cho nên lúc mà cái bằng sân tâm và hại tâm nó lớn mạnh đến mức độ là nó tràn lên rồi đó, cho bằng không còn cái phân biệt của lý tính nữa, tức là không còn nhận thức của phải và trái nữa, cho nên giận quá nghĩa là đốt luôn căn flat và tự mình nghĩa là hủy diệt đời mình. Cái việc đó là việc nó xảy ra hàng ngày các vị, ở Úc mình vậy, nó xảy ra nhiều chuyện lắm. Cũng như là các vị đọc đó, là các vị thấy rằng tại sao Úc có một người 41 tuổi giết mẹ mình, xong rồi ổng ăn thịt luôn bà già ổng, ăn thịt luôn mẹ ruột ổng. Là cái là lúc đó mình gọi là có hại tâm và sát tâm, nó chiếm lĩnh toàn bộ cái vườn tâm của mình. Cái đó không phải là tâm của mình nữa, mà cái đó gọi là những cái thứ ô uế tâm, tức là nhiễm tâm. Cho nên Đức Phật mới nói rằng giống như một cái áo mà cái bằng bị cấu bẩn, tức là cái áo bị cấu bẩn á, dơ quá nó thấm đen rồi, bây giờ đem cho một cái người thợ giặt, người thợ giặt đó mới dùng nữa là xà bông này kia bỏ vô máy giặt, quay cho nó một hơi 3-4 tiếng đồng hồ, xong rồi trở lại cái áo cũng còn đen thui. Thì ngài nói vậy, ngài nói rằng cũng giống vậy, nếu mà người nào còn tích giữ 21 cái tâm bất thiện này ở trong tâm của mình rồi đó, thì bây giờ dù cho các vị ở chùa, các vị mặc áo vàng, áo nâu, áo lam, dù cho các vị làm Phật tử hay không làm Phật tử, thì cái áo đen vẫn là áo đen, có nghĩa là khổ đau vẫn là khổ đau. Đây là một cái tính chất rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì nếu các vị không hiểu được cái quan trọng này rồi thì các vị sẽ hiểu lầm nhiều cái lắm. Nghĩa là kể cả mình đang ở tu một cái khóa tu vậy, nhưng mà mình vẫn khổ đau. Tại sao là nếu mình ở một khóa tu, mình ở trong một môi trường, ở trong một ngôi chùa hoàn toàn an lạc mà mình lại khổ đau? Tại vì lúc đó là cái mà mình gọi là cái phần ô nhiễm á, nó đang tấn công cái tâm của mình và mình không có loại trừ được nó. Khi mà mình hiểu được vậy là các vị mới biết rằng chỉ có như vậy chúng ta mới làm thế nào để chúng ta có thể tẩy trừ được, và chúng ta mới có thể trở lại cái chỗ mà chúng ta không bị khổ đau. Nếu mà bây giờ chúng ta chỉ nghĩ rằng là tâm của chúng ta nó có sẵn cái đó cả, cái tâm chúng ta là lúc mà nó giận, lúc mà nó buồn, lúc mà nó hờn, lúc mà nó trách đó, là tâm của mình đó. Khi mình chỉ chấp lầm như vậy là mình bị sai lầm, là không bao giờ mình cải thiện được và không bao giờ mình có thể tu tiến được. Ở đây các vị lưu ý một điều rằng ngay cả trong hình thức, ngay cả trong hoàn cảnh, ngay cả trong một môi trường nào, mà nếu người nào không thấy được tính chất, gọi là tính chất ô uế của những cái nữa là bất thiện tâm này đó, thì chúng ta vẫn bị khổ tâm, khổ đau. Cho nên Đức Phật mới xác định rằng cho dù người thợ giặt có dùng tro, dùng chùm chết hay là dùng xà bông giặt thật kỹ, cố gắng giặt như vậy, nhưng mà những chất liệu đó nó bám ở trong cái áo đó, nó không ra được á, thì chiếc áo đó vẫn là chiếc áo dơ. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Rồi Đức Phật thí dụ thứ hai, Đức Phật cũng nói cũng vậy. Nếu mà trong 21 thứ ô uế này đó, gồm có một là tà kiến, hai là phi pháp dục, ba là do ác tham, bốn là do tà pháp, năm là do tham, sáu là do uế, bảy là do thì miên, tám là do trạo cử, hối quá, nguy hoặc, hoặc là sân tiền, thú kết, bỏng sẻn, tật đố. Đức Phật kể 21 cái vậy. Đức Phật nói rằng nếu 21 cái đó vẫn tồn tại, tức là vẫn có mặt ở trong đời này, nhưng mà cái người biết tu hành, tức là cái người không tích chứa nó, cái người biết tu hành là cái người không gìn giữ nó, không chấp mắt nó, thì giống như chiếc áo, một cái dải lụa thật là trắng, thật là đẹp của thành Ba La Nại đó, đem chiếc áo đó giao cho người thợ giặt giặt xong chiếc áo đó trắng và đẹp như là chưa bao giờ được mặc. Các vị hiểu cái ý đó không? Tức là trong thế giới này là thế giới của khổ đau, thế giới này là thế giới của tham ái, thế giới này là thế giới của phiền trược, thế giới này là thế giới của trần cấu. Nhưng nếu người nào ở trong thế giới khổ đau, tham ái, phiền trược, trần cấu này mà không chấp thủ những phần đó thì giống như một chiếc áo chưa bao giờ bị dơ. Khi các Phật tử nghe vậy đó, thầy không hiểu rằng các Phật tử có cảm nhận được cái điều mà Đức Phật muốn nói không? Đức Phật muốn nói ở đây là một cái điều rằng là cái tâm mà chúng ta mình gọi là cái nhiễm tâm của chúng ta, nó không phải là bản thân cái tâm bị nhiễm. Cũng giống như khi các Phật tử mình nói rằng tôi thấy người đó là động tâm, thấy người đó nghĩa là đẹp, đó là mình động tâm. Động tâm đây không phải là cái tâm của mình, cái chân tâm của mình. Bởi vì nếu nó là động tâm thì chân tâm mình là tri kiến Phật của mình, nó động sao? Nếu hôm nay nó động thì lúc nào nó hết động? Điều đó không phải. Mà cái chỗ đó là mình thấy một cái người đẹp mà mình động tâm, bởi vì trần cấu, tức là bởi vì cái tham tâm, cái tham, cái ô uế của tham á, nó đang lấn chiếm cái tâm của mình. Tức là nó đang nhiễm cái tâm của mình, chứ không phải rằng bản chất của tâm nó là như vậy. Ở đây tức là một cái phiền não làm cho nhiễm tâm của mình. Thì ở đây thầy sẽ chứng minh một vài cái để các Phật tử có thể lưu ý được điểm này. Cho nên trong một cái bài mà các vị cổ đức hay có nói á, là tạc nhật dạ xoa tâm, kim tiêu bồ tát diện, bồ tát giữ dạ xoa, bất cách nhất đầu tiên. Tức là hôm qua đó là trong tâm mình còn là dạ xoa, tức là mình còn là dạ xoa, là hung ác, là dữ dằn. Nhưng mà ngày mai mình sẽ trở thành gì? Ngày mai mình sẽ trở thành bồ tát. Cái mặt mình sẽ biến thành mặt bồ tát. Giữa bồ tát và dạ xoa không có cách nhau, nghĩa là một cái sợi dây nhỏ cũng không có cách nhau nữa. Ý muốn nói rằng nếu á, ngày xưa ông bà mình hay có nói là buông dao đồ tể thì lập tức thành gì? Là lập địa thành Phật hay thành A-la-hán. Có nghĩa là trong quá khứ mình làm rất là nhiều tội lỗi, bởi vì lúc đó là cái bằng cái ô uế này nó đang che lấp, nó đang làm cho cái tâm mình trở thành tối, trở thành xấu. Nhưng mà ngày mai lúc mà mình biết được đạo, mình biết được giác ngộ, mình biết được việc đó là việc ác, thì ngay lúc đó mình trở thành gì? Là bồ tát diện. Hai cái đó nó không có cách nhau. Có nghĩa là cái tâm mình nó vẫn như vậy. Và các vị có nhớ cái câu mà đầu tiên á, mà Huệ Khả mà hỏi ngài nữa là Bồ Đề Đạt Ma, tức là sau khi cầu đạo vô cùng, học đủ thứ trơn rồi đó, Huệ Khả vẫn không tìm được cái mà làm cho cái tâm hồn của mình nó an ổn, cho nên mới nhất định phải đứng suốt đêm để mà giữ chân tiếp để mà cầu Đạt Ma. Thì Đạt Ma hỏi ông vì cái gì mà cầu, tại sao khổ sở vậy? Thì Huệ Khả trả lời rằng đó là bạch tổ hay là bạch sư phụ, làm sao mà an tâm nhìn cho con. Thì tổ hỏi nghĩa là đem cái tâm tan cho cái mà đem ra được, cái đó đem không được. Cho nên nghĩa là lúc đó ngài Huệ Khả mới tìm tới tìm lui, cái mà mình thấy bất an là nó không có thực, bởi vì nó không phải là tâm của mình, mà nó là do trần, tức là do những cái bụi trần mà nó đang làm cho mình bất an. Cho nên nhiều Phật tử cứ thấy mình bất an hoài, hết chuyện này chuyện kia, hết cái này stress, hết cái kia stress, nhưng mà thực chất những cái đó nó không phải là thực của con người mình, nó không phải là thực của con người mình. Cho nên có lần là nói rằng có một vị thiền sư, có một ông kia ông tới nói rằng là xin ngài chỉ phương pháp tu nào mà tôi hết sân giận, cái tánh tôi nóng quá, sân giận quá. Thì thiền sư cho hỏi một câu thôi rằng ông thử cho tôi biết rằng cái sân giận này nó có trước khi ông sinh ra hay là nó có sau này, tức là khi cha mẹ ông sinh ra đã có sân giận chứ. Thì nói rằng cái này không phải là nó sanh cùng thời với tôi. Như vậy là cái mà mình đang sân giận đây là nó là tập nhiễm đó, nó là cái mà mình thật tập thành thói quen, chứ nó chưa hề có khi mà cha mẹ mình sinh ra, nó chưa hề có. Nghĩa là muốn nói rằng trong cái chân tâm của mình, trong cái thanh tịnh của mình, nó không hề có những cái đó. Nhưng mà do mình tập nhiễm, mình bỏ vô, mình nhất định mà mình bỏ thì mình không chịu ra, không chịu buông. Cái mà quan trọng nhất là mình không chịu buông, nó sẽ tạo thành nghiệp sinh tử. Cho nên thầy thí dụ một câu chuyện này nó quan trọng mà các Phật tử lưu ý. Hôm nay chúng ta nói nó mang tính Tính nữa là cái bằng vừa triết học mà nó vừa mang tính của thực tế cuộc sống mà các Phật tử phải lưu ý mới có thể nhận được. Cho nên á, một bữa nọ nó có một cái người thiền khách á, đến hỏi thiền sư Triệu Châu rằng con chó nó có Phật tánh hay không. Thì thiền sư Triệu Châu nói rằng không có Phật tánh. Thì vị tăng hỏi rằng tại sao trong kinh nói rằng là kể cả hữu tình vô tình, kể cả con kiến nhỏ hay là bò bay mấy cửa đều có Phật tánh, mà tại sao con chó không có Phật tánh? Thì thiền sư Triệu Châu trả lời là bởi vì con chó nó còn nghiệp thức cho nên nó mới làm chó, cho nên nó không có Phật tánh. Đó là một câu. Thì ngày hôm sau đó có một thiền khách đến hỏi thiền sư Triệu Châu câu hỏi đó, hỏi rằng thưa ngài, con chó có Phật tánh không? Tức là ngày hôm qua ông trả lời rằng không có Phật tánh, ngày hôm nay thì thiền sư trả lời rằng có. Thì vị thiền khách thì hỏi rằng nếu con chó có Phật tánh, đã là có Phật tánh là cái sáng suốt, cái minh minh, cái mà kêu bằng không còn bị nhiễm, thì tại sao là phải chui vô cái thân nữa là cái đẩy dơ này? Đúng như con người ai cũng có Phật tánh này, tại sao lũi vô cái thân là đầy bất tịnh này? Các vị biết câu nói rất là quan trọng. Đã là mình có Phật tánh, mình là có giác ngộ, thì tại sao mình còn mang cái thân này? Thì thiền sư trả lời một câu nữa là không thể nào có thể từ chối được. Triệu Châu trả lời là câu rằng hôm qua ông trả lời rằng con chó không có Phật tánh vì nó còn có nghiệp thức, cho nên nó phải mang thân chó, cho nên ta nói rằng nó không có Phật tánh. Hôm nay một người khác hỏi rằng con chó có Phật tánh không, ông nói rằng con chó có Phật tánh. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nghĩa là nó biết mà nó vẫn làm. Các vị hiểu kịp tôi câu nói không? Con người mình có Phật tánh, mình biết rằng cái đó là lỗi, cái đó là xấu, nhưng mà mình cũng làm, cho nên dù có Phật tánh mà vẫn phải làm con chó. Các vị nghe kịp cái đó không? Nó đơn giản như vậy đó, nó đơn giản đến mức mà bởi vậy mình mới nói rằng tại sao ông thiền sư cũng nói ngược chiều, mà tại sao một câu nói cho nên nó phải hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Mà các vị thấy rằng cái câu trả lời nó rất là siêu tuyệt ở một chỗ rằng cái câu thứ hai mà thầy nghĩ rằng nó trùng hợp với con người chúng ta. Nghĩa là con người chúng ta luôn luôn có những cái Phật tánh, có những cái trí tuệ sáng suốt, nhưng mà tại sao mình vẫn làm chúng sanh mà mình khổ hoài, mình cứ nói mình bị stress hoài, tại vì vậy mình biết mà vẫn cố phạm. Đó là một câu nói hoàn toàn khẳng định, và gần như nó là 99% không có sai một chỗ. Có nghĩa là mình biết nhiễm, mình biết ấy, nhưng mà nói thiệt ra mắm thì nó cũng thúi nhưng mà nó cũng ngon. Đó, nó khổ là vậy đó. Nó thì thủng nhưng mà miệng thì nó thèm. Đó, biết rằng đụng vô cái đó là giống như đụng lò lửa, nhưng mà con người mình nó ghiền quá chịu không nổi, cho nên rớ vô chỗ phạm. Cái đó để mới nói rằng là giữa cái tâm mà mình gọi là gì, gọi là Phật tánh, giữa cái tâm mà mình gọi là chân như tạng, nó hoàn toàn không có dính gì chuyện đó cả. Nhưng mà do các ô uế tâm, tức là mình gọi là do các trách nhiệm nó tồn tại trong con người của mình, và nó luôn luôn là hấp dẫn mình. Cho nên mình biết nó là hay lạng quạng hay lớn quá là mình sẽ bị dướng liền, nhưng mà biết nhưng mà mình vẫn còn muốn. Cho nên nó nói có nhiều người đó thấy trong phim hay trong ảnh, hay là mình nói rằng ngay cả các vị không, lâu lâu đó, ở Úc mình đó, nó có cái nó có những cái trận đá banh, hay là có những cái trận chơi football, tự nhiên nó có người hứng chí rồi không mặc đồ chạy từ nhông nhông, nghe truyền hình nó quay vậy, rồi cái thầy dòm trong truyền hình, các vị không, thầy thấy có nhiều người đó, che vậy nè, che thì che mặt nhưng mà năm cái tay thì ló năm cái lỗ mắt kìa. Nghĩa là mình á, trong thực tế trong lòng á thì muốn nói là tôi không muốn thấy cái đó, nhưng mà con mắt á thì dồn vào mấy cái lỗ này. Cho nên ở đây á, là Triệu Châu nói vậy á, con chó có Phật tánh nhưng vẫn phải bị đọa làm chúng sanh. Tại sao vậy? Nó biết mà nó cố làm. Đó là tâm trạng của chúng ta. À, tâm trạng của chúng ta biết rằng nếu mà mình chỉ cần ấy là nó nhiễm, nhưng mà không bỏ hết được cái nhiễm đó, cho nên mình vẫn còn làm chúng sanh. Chỗ này là chỗ mà để chúng ta có thể hiểu được tại sao Đức Phật nói cái câu này. Đức Phật nói rằng nữa là cho nên nếu á, này các tỳ kheo, cho nên nếu mà các vị hiểu được cái lời của Phật dạy, các vị biết rằng nữa là nếu trong 21 cái ô nhiễm tâm này đó, thì trong này các vị thấy không, kể rất là nhiều, nào là cái ô nhiễm nó gồm có, nào là tà kiến, là phi pháp dục, là do nữa là ác tham, là do tà pháp, là do hối quá, là do nữa là vô tàm vô quý. Nó tất cả đều là gì? Tất cả đều là cái bằng nhiễm pháp cả. Nhiễm pháp chứ không phải là tâm. Tâm là hoàn toàn chân thật, đơn và trong trắng, chỉ một thôi chứ không có sai. Nhưng mà chính những cái đó nó cứ bao phủ hoài, mình không chịu bỏ ra, cho nên nó nhuộm làm cho cái tâm trong trắng của mình sẽ trở thành đen tối. À, và chỗ đó để cho các vị chúng ta cũng hiểu được cái chỗ mà ngài Quyền Giác á, ngài mới nói rằng nữa là khi mà ngài bắt đầu giác ngộ được á, thì nói một câu rất là quan trọng. Ngài nói rằng đó là